Xin chào các bạn 2K3 mến yêu đã đến với chương trình bản tin tuyển sinh dành cho 2K3 được thực hiện bởi Viện ISP Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Bắt đầu từ năm 2010, mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Western Sydney và Viện ISP được thiết lập nhằm kết hợp các nguồn lực và chuyên môn của hai tổ chức hàng đầu về giáo dục quản trị của hai quốc gia. Western Sydney Việt Nam là cơ sở đào tạo chính thức và duy nhất của chương trình cử nhân Western Sydney tại Việt Nam.
Xin chào các bạn, hôm nay bản tin tuyển sinh Western Sydney lại đưa các bạn đến với một không gian rất mới để thay đổi không khí nhé. Mình là Đình Cảnh. Hôm nay mình sẽ dẫn dắt chương trình với mục tiêu đưa đến một góc nhìn mới về ngành marketing thông qua một buổi phỏng vấn với một khách mời vô cùng là đặc biệt. Không biết là các bạn có thể đoán được đó là ai không nè? Đây là chị Phan Như Ngọc, Account Director tại công ty quảng cáo Chell. Chị là thạc sĩ kinh doanh tại Đại học Western Sydney và cũng là thạc sĩ marketing tại Đại học Bournemouth. Đối với em thì chị là một nữ giám đốc vô cùng xinh đẹp mà cũng là một nàng chị rất là thành công đến từ Đại học Western Sydney nữa. Thì em tin chắc là những cái bạn mà học sinh và sinh viên đang theo dõi chương trình cũng rất là muốn được hiểu thêm về chị cũng như là những cái công việc hiện tại mà chị đang làm. Chắc là không để mọi người chờ lâu hơn nữa, chị em mình cùng bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay. Để bắt đầu chương trình thì chị có thể giới thiệu một vài nét về bản thân mình được không ạ?
Xin chào Cảnh, xin chào tất cả mọi người. Thì rất là vui khi được có mặt ngày hôm nay. Thì mình tên là Ngọc, hiện tại đang làm Account Director tại công ty quảng cáo Chell Agency. Hiện tại thì công việc của mình là sẽ là more về quản lý dự án, là một cái member ở trong Account Management. Và cái thứ hai nữa là mình có thể consult được những cái communication, những cái chiến lược truyền thông cho những cái công ty lớn, đặc biệt là của Samsung là một trong những cái khách hàng lớn của Chell hiện nay.
Giữa một chức vụ quan trọng như vậy thì chị nghĩ là chị phải có những cái tính cách gì để mà thể hiện cái bản thân của mình?
Những cái yếu tố mà chị nghĩ là sẽ cần phải có ở một bạn account ở trong phòng account management của agency á, thì vì môi trường agency rất là năng động nên thứ nhất quan trọng nhất là mình sẽ cần phải có một cái tư duy linh hoạt. Thứ nhất là để có critical thinking được những cái chiến lược, những cái truyền thông mà mình có thể đưa đến cho khách hàng, những cái giải pháp để mà có thể tiếp cận được với khách hàng. Ngoài ra thì với cái tư duy đó em cũng có thể lắng nghe từ khách hàng, từ những cái phòng ban trong agency, ví dụ như là mình có creative hoặc là những cái phòng về chiến lược, để mình đặt ra được những cái câu hỏi chính xác và đưa ra được những cái giải pháp đó đúng đến với lại khách hàng của mình. Cái thứ hai nữa là chị nghĩ là tính cách thứ hai là mình nên có một cái gọi là kiên cường bền bỉ để mà có thể đối chọi lại được trong cái những cái môi trường mà deadline khá là nhiều như là ngành agency hiện nay. Thì khi mà mình bền bỉ, mình sẽ không có cái tính gọi là never give up, thì luôn luôn là một cái người optimistic ở trong agency, là người là một cái cầu nối để mà đưa đến những cái ý tưởng, những cái solution đến, và cũng là một cái người để mà dẫn dắt agency để đưa ra được những cái chiến lược nó thành công. Và cái cuối cùng nữa thì chị nghĩ là cái yếu tố thứ ba khá là quan trọng, đó là mình luôn luôn phải là song pha trận mạc. Nó nói thì nó hơi lố một xíu, tuy nhiên là nếu như mà em biết có một cái gọi là hiệu ứng cánh bướm á, thì nếu như mà mình là một cái cánh bướm, mình hoạt động thì sẽ dẫn đến những cái phân tử kế bên xung quanh của mình nó hoạt động theo, và dần dần những cái phân tử xung quanh nữa nó cũng sẽ hoạt động theo đó. Thì khi mà em optimistic, em luôn luôn song sáo trong những cái công việc đó, thì em chắc chắn em sẽ có được một cái thành công nhất định ở trong cái ngành quảng cáo, đặc biệt là ngành marketing.
Vậy thì để mà tóm gọn lại thì chị có thể miêu tả về một ngày làm việc của chị không? Nó sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào?
Thì một ngày làm việc của một bạn account á, nếu mà là chị á thì sẽ là họp từ sáng đến tối rồi. Nhưng mà thường khi mà một bạn account bước vào ngành á thì sẽ có những cái công việc, ví dụ như là em sẽ có những cái dự án đang chạy, đang thực hiện, thì em sẽ là phải là người, cái công việc đầu tiên trong ngày nhất, em sẽ organize lại những cái to-do list của em trong ngày là gì, và em sẽ phải cần phải prioritize những cái công việc nào quan trọng, cái nào gấp, cái nào ít gấp nhưng cũng quan trọng, thì mình sẽ list out ra những công việc đó. Cái thứ hai nữa, sau đó mình sẽ là người thực thi, thì trong đó mình có thể là kiểm tra những cái đầu công việc mà mình đã đưa cho những cái phòng như là phòng creative, phòng media, phòng production, những công việc đó đã xong chưa, hoặc là mình sẽ kiểm kê lại budget của mình đối với khách hàng, những cái performance về media, thì từ đó là những cái dự án đó mình sẽ bắt đầu là mình tracking lại về đúng cái time scale hoặc là đúng những cái priorities của mình trong ngày chưa. Cái thứ hai là những dự án mới thì em sẽ tham gia vào brainstorm hoặc là internal meeting với lại những cái phòng như là phòng creative, phòng strategy, để em bắt đầu tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về cái công ty, về cái brand đó và những cái giải pháp mà em có thể đưa ra được về mặt truyền thông hoặc là về mặt execution, everything. Thì đó là cái lúc mà em sẽ là ngồi làm việc với internal. Với external thì em sẽ có thể làm việc với khách hàng, đi present những idea, đi present những cái brand mà internal để mà align với khách hàng, và giống như là chase lại khách hàng những cái cách mà có thể confirm được budget cho em hoặc là confirm về mặt execution plan. Ngoài ra thì em sẽ deal với lại một những cái bên về supplier, ví dụ như là production house, để mà thực thi những cái giải pháp đó của em trong thực tế như thế nào. Cái nữa là trong ngày thì ban đầu chị có nói là về một cái mặt là về critical thinking đó, thì em sẽ dùng đó để mà em analyze lại tình hình market, tình hình của cái brand mà em đang thực hiện, hoặc là em có thể proactive để mà tiếp cận những cái khách hàng mới, những cái account mới trong ngày. Còn ngoài ra thì công việc của chị còn có thêm một việc, đó là sẽ training những cái bạn mà account mới, hoặc là training những bạn mà mới bước vào ngành agency mà chưa biết gì về mọi thứ, thì chị sẽ giống như là một phần để motivate mọi người về cái process, hoặc là để cho mọi người có thể nắm được những cái step by step trong agency cần làm là gì.
Vậy với những cái hoạt động mà hiện tại chị đang làm á, thì chị nghĩ là nó có những cái tầm quan trọng như thế nào đối với cái vị trí và công việc của chị?
Ok, thì với vị trí là một bạn account thì thường sẽ là đóng vai trò một cái cầu nối của giữa khách hàng với agency. Ví dụ như là ở agency em sẽ đóng vai trò là một khách hàng để em judge được là cái plan này nó có thực thi được hay không. Thì để làm được điều đó em phải thấu hiểu về cái situation của khách hàng, em phải thấu hiểu về cái market xung quanh, và em phải đánh giá được là với cái value mà agency mang lại cho khách hàng ở đây là gì. Thì ngược lại như vậy, đối với khách hàng thì account lại là một cái người mà đại diện cho cả agency, để mà có thể đưa ra được, thứ nhất là em sẽ đóng vai trò là creative để mà em rà đài xem là những cái ID đó nó có phù hợp với cái plan, những cái định hướng marketing của khách hàng hay không. Đương nhiên là em cũng phải có cái rationale là tại sao em nghĩ là em tin nó là cái ID đó tốt cho brand. Cái thứ hai nữa là em sẽ tham gia vào những cái hoạt động, những cái gọi là marketing meeting, hoặc là nói chuyện với sales, hoặc là nói chuyện với lại trading, nói chuyện với brand để mà hiểu được cái pressure mà của brand, và cũng như là nắm được toàn bộ cái quá trình hoặc là những cái hoạt động của cái sản phẩm đó, thì mình có thể hiểu được khách hàng. Cái thứ hai nữa là mình đưa ra được những cái lời nói của khách hàng với agency, nên nó được nói là một cái vai trò khá là quan trọng ở trong agency hiện nay.
Để đạt được những cái thành công như hiện tại đó, thì chị đã phải cải thiện cũng như là thay đổi những cái điểm nào ở bản thân mình ạ?
Ok, thì với vai trò là một bạn account ở trong agency đó, thì cái điều mà luôn luôn cải tiến, luôn luôn development, luôn luôn improve bằng cách là lắng nghe những người xung quanh làm việc với mình nói feedback về mình như thế nào, thì chị rút ra là sẽ có những cái tiêu chuẩn mà mình cần phải thay đổi. Cái thứ nhất là mình sẽ actively listen. Listen ở đây có nghĩa là em sẽ đặt ra đúng câu hỏi với đúng người để mà em có thể nghe được là những feedback từ team hoặc là feedback từ những cái phòng ban khác về mình như thế nào để mà mình có thể thay đổi được, đúng không? Cái thứ hai nữa là mình sẽ bỏ qua cái ego của mình, những cái tôi, những cái bản ngã của mình, để mà mình thực sự là mình có một cái business driven mindset ở trong đó, để mình có thể support lẫn nhau để hoàn thành cái công việc của mình.
Vậy thì không biết là chị sẽ đánh giá cái công việc của cái bộ phận account management này như thế nào, nó có khó khăn hay là những cái trở ngại nào không ạ?
Sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà chị muốn nhìn theo một cái cách tích cực hơn ở đây là khi mà làm việc trong một cái môi trường năng động, em sẽ có cơ hội để mà em trải nghiệm rất rất nhiều trải nghiệm đáng giá mà em sẽ không thể nào em học ở ngoài, hoặc là em có thể học ở những cái môi trường khác. Bởi vì sao? Ở agency em sẽ là được là người tiếp xúc với rất là nhiều dự án khác nhau. Em sẽ làm việc với rất rất nhiều nhãn hàng, những cái công ty, những cái brands, những cái product mà even là nó rất là mới mà ở ngoài họ chưa biết được, mà em sẽ là cái người mà để nắm và quyết định được là những cái plan nào, những cái kế hoạch truyền thông như thế nào thích hợp với nó. Cái thứ ba nữa là em sẽ được, đây là một trong những cái việc mà bạn trẻ rất là thích, ví dụ như là được làm việc với lại những cái bạn KOL, là cái người mà key opinion leader ở trong thị trường. Thì ở đây có thể là ca sĩ, có thể là review, có thể là food blogger. Thì em sẽ được làm việc chung với những cái bạn đó để deal về những cái terms, làm sao để mà phát triển một cái chiến lược của em một cách hoàn chỉnh hơn. Thì sẽ có những cái khó khăn sometimes khi mà em gặp những cái khách hàng quá khó tính, thì em sẽ không biết cách làm sao để deal với một cái bạn fresh. Thì bạn sẽ để tâm khá là nhiều về cái việc là mình có những cái cảm xúc tiêu cực đó, tuy nhiên là em sẽ cần phải speak up, em sẽ phải bỏ qua những cái năng lượng tiêu cực đó để mà em nghĩ về một cái business result cuối cùng của cái chiến lược của campaign đó. Thì nó sẽ là một cái động lực để mà giúp em chỉ tập trung vào cái công việc của mình và bỏ qua những cái khả năng tiêu cực khác. Cái thứ hai, những cái khó khăn thứ hai nữa là sometimes sẽ team, cả team agency, đặc biệt là creative, sẽ không thể nào mà trả lời được một cái brief của khách hàng. Vậy thì em sẽ phải làm sao? Em sẽ phải đưa creative, em sẽ phải đưa những cái team về chiến lược đó qua hẳn, ngồi hẳn trong phòng của client, qua những cái cuộc họp của họ về sale, về marketing, hoặc là những cái chiến lược mà của công ty, để mà họ có thể có tiếp xúc nhiều hơn với lại khách hàng, thấu hiểu được khách hàng như bên đầu chị đã nói, và sau đó là họ có thể thực tâm đưa ra được một cái chiến lược nó hoàn chỉnh, nó gắn liền với lại những cái situation hiện tại của nhãn hàng đó.
Thực ra thì ở người trẻ tụi em thường có một cái câu nói là no pain thì no gain, nghĩa là không đánh đổi thì không thể nào gặt hái được cái thành quả tốt. Vậy thì chị nghĩ là sau những cái lần cố gắng đó thì những cái giá trị mà cái công việc hiện tại đem lại cho chị là gì?
Đó là những cái trải nghiệm. Trải nghiệm của tuổi trẻ của em nó sẽ khác với lại những cái trải nghiệm mà lúc khi mà em lớn. Nên là chị luôn luôn khuyên những cái bạn lúc trẻ, những cái bạn mà mới bước chân vào agency, đặc biệt là vị trí intern, thì mình không ngại, không ngại khi nhận bất kỳ cái task nào hết. Mình sẽ là người luôn luôn muốn tìm tòi, học hỏi, phải nói chuyện được với những team ở trong agency, phải nói chuyện được với khách hàng, luôn luôn là cái người mà không ngại khó khăn và đặt cho mình những cái mục tiêu trong cuộc sống. Nói chung là sẽ không có cái gì gọi là sai cả, nó chỉ là trải nghiệm tốt hay là trải nghiệm xấu thôi. Thì những cái trải nghiệm đó nó sẽ giúp em hình thành lên được một cái cá tính, hoặc là những cái soft skill và hard skill của em sau này khi em bước vào con đường của agency.
Theo em biết thì trước đây chị đã theo học chuyên ngành marketing, nhưng mà sau đó thì chị đã làm một công việc khác hoàn toàn với chuyên ngành của mình. Thì không biết là chị sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà chị đã đạt được khi mà làm một cái công việc như vậy không?
Rồi, thì như chị có nói là chị rất là trân trọng những cái trải nghiệm của bản thân. Bởi vì mình không thử thì mình sẽ không biết là mình làm nó đúng hay là làm nó sai. Nên sẽ thử càng nhiều thì em sẽ quyết định được cho mình cái con đường mà đúng đắn của bản thân. Thì trước đây là chị học ở Vermont là về ngành Master, là Marketing. Tuy nhiên trước đó nữa thì chị còn học là Finance ở trường ngoại thương. Thì em thấy là cái con đường đó chị chọn nó hoàn toàn khác. Nhưng mà được một cái gọi là khi mà chị thử thì chị mới biết là bản thân của mình phù hợp với ngành nào hơn. Ví dụ như trong cái ngành finance chị học ở ngoại thương, thì trong đó gọi là international finance. Tuy nhiên chị tìm ra được là chị rất thích nói chuyện, rất thích deal những cái problem daily và communicating with people. Thì nó là một trong những cái ngành khi mà chị học marketing chị cảm thấy chị được phát triển bản thân một cách toàn diện nhất. Nên đó là lý do mà chị theo đuổi cái ngành master marketing. Và khi mà mình làm marketing mình mới thấy là nếu như mà chỉ là một nhãn hàng thôi thì nó thực sự nó không có bao quát hết cái capacity của bản thân mình. Mà cái ngành quảng cáo là cái ngành agency á, là cái nơi mà mình có thể tiếp cận nhiều nhãn hàng, mình có thể đưa ra được nhiều những cái solution, những cái chiến dịch truyền thông mà mình đã học và mình dùng những cái kiến thức đó để mà mình cần sao ngược lại cho khách hàng. Đặc biệt là với cái khóa học về MBA thì chị sẽ có một cái mindset nó rõ ràng, nó bao quát hơn, nhưng mà cũng sẽ đi theo về cái mặt gọi là business perspective của khách hàng, để mà từ đó mình thấu hiểu được cái vị trí của khách hàng khi họ làm một marketing plan, họ phải cân đo đong đếm về finance của họ như thế nào, về sale của họ ra sao, xong rồi về trading, thì mới ra được cái plan của marketing để mà nó là một cái kiềng ba chân của một cái nhãn hàng khi họ muốn phát triển. Đó, thì khi em học hỏi nhiều, khi em tìm hiểu nhiều, không có gì gọi là dư thừa hết, nó sẽ là giúp cho em không cái này thì sẽ là cái khác.
Thì nãy chị có nói là ban đầu chị theo học finance mà chị đổi sang marketing á, thì không biết là ở những cái bước đầu tiên đó chị có bị bỡ ngỡ hay là kiểu cảm giác mới lạ với những gì mình đang được tiếp cận?
Lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy rất là bỡ ngỡ với những cái điều mới. Nhưng mà tại vì trong cái tính của chị đó là trước đó là chị luôn luôn muốn học hỏi, cái tư duy của chị luôn luôn muốn được phát triển hơn nữa. Nên là đó là lý do mà khi mà mình tìm hiểu một bộ môn mới thì mình sẽ chuyên tâm, mình tận tâm trong cái việc đó để mình explore là những cái kiến thức trong đó có gì, những cái trải nghiệm trong đó là gì. Và từ đó là mình đưa ra được một cái motivation cho bản thân. Thì đó là một lý do rất là quan trọng với người trẻ. Thì mình nên có một cái tư duy thực sự là lạc quan khi mà thực hiện một công việc nào đó và phải theo đuổi nó đến cùng.
Vậy theo như chị nghĩ thì những cái sinh viên mà fresh graduated giống như tụi em và các bạn sắp tới thì sẽ gặp những cái khó khăn gì khi mà bắt đầu cái công việc của mình?
Thật sự là nó sẽ không phải là khó khăn, tại vì tất cả những bạn trẻ khi mà bắt đầu đều sẽ không có kinh nghiệm làm việc nhiều. Tuy nhiên bạn có thể củng cố bằng cách là tự trao dồi cho mình một cái lượng kiến thức đủ. Ở đây đủ ở đây có nghĩa là em sẽ phải tìm hiểu là một cái marketing plan khi em làm, em sẽ phải consider những yếu tố nào về ví dụ như là external hoặc là những cái internal factor nó sẽ ảnh hưởng tới marketing plan của em. Thì chị nghĩ là ở trường khi mà em học á, em sẽ được gặp rất là nhiều những cái case study thực tế, và khi mà em phân tích nó, em sẽ phải thực sự đưa cái bản thân mình vào trong những cái situation đó. Khi em phân tích market, em phân tích industry, em phân tích về nhãn hàng, thì đó là những cái kỹ năng em học được ở trường, và sau này khi em gặp một cái nhãn hàng khác, em sẽ phân tích thực sự trong cái yếu tố đó một cách nó dễ dàng hơn, nó tốt hơn so với những bạn chưa từng gặp qua cái tình huống đó ở trường bao giờ.
Vậy thì theo chị, khi mà theo đuổi cái ngành marketing này thì những các bạn mà mới ra trường thì cần phải cân nhắc những lựa chọn nghề nghiệp nào?
Ok, thì với những bạn trẻ mới ra trường thì những bạn đó nên tìm hiểu về cái ngành nghề mà mình muốn theo đuổi. Đầu tiên là mình phải lắng nghe bản thân của mình muốn gì trước đã. Ví dụ như có những bạn sẽ thích là mở công ty global, có những bạn sẽ thích làm công ty về local agency, hoặc có những bạn sẽ tìm một cái bến đỗ là ở nhãn hàng làm về marketing. Thì nói chung là bạn sẽ cần phải self-recognize lại bản thân của mình, thế mạnh, điểm yếu, những cái điểm mà mình cần muốn học hỏi, muốn trau dồi thêm là gì. Ví dụ như nếu như em là một cái người thích môi trường làm việc năng động, không bị bó buộc về thời gian hoặc là về những cái mặt về hierarchy trong môi trường công ty á, thì em có thể chọn về agency. Em sẽ được trải nghiệm những cái yếu tố về em làm với nhiều nhãn hàng khác nhau. Em sẽ thực sự đưa ra được những cái trải nghiệm tích cực khi mà em thực hiện, giống như là chính em là cái người leader của một cái project đó, em thực hiện từ A to Z trong một cái dự án truyền thông. Còn nếu như em cảm thấy là em more về chiến lược, định hình, em sẽ thích làm build một cái nhãn hàng, thì em sẽ có thể đưa về mặt marketing. Thì em sẽ có cơ hội để mà em đưa ra được những cái vision, những cái chiến lược truyền thông mà nó theo kiểu là top line nhiều hơn. Đó.
Vậy chị có những cái bí kíp nào thử là siêu để cho tụi em có thể luôn giữ được cái ngọn lửa mà theo đuổi cái con đường mà mình đã chọn được không?
Rồi, câu này thì chị nghĩ là chị luôn luôn nói với bản thân, không phải là từ lúc bắt đầu mà luôn đến tận bây giờ, đó là mình sẽ phải biết mình cần gì, mình muốn học được gì, và ở cái môi trường đó mình có học được những cái điều mà mình muốn hay không, và keep moving forward. Nói chung là mình sẽ không có để những cái procrastinate, những cái hoạt động đó làm cho mình dừng lại, hoặc là mình cảm thấy là mình chưa đủ, hoặc là mình không muốn làm, hoặc là những cái điều đó nó trì trệ. Nói chung là em muốn thì em sẽ phải là người thực hiện, và chỉ có em mới có thể là cái người quyết định là mình có đi theo con đường đó hay không. Không có con đường nào mà trải đầy hoa hồng, lúc nào nó cũng sẽ có lá, có gai, có vật cản này nọ kia. Nhưng mà chính những cái trải nghiệm đó thì nó sẽ làm cho em cảm thấy là em luôn luôn muốn đi về phía trước. Thì bất kể là ở agency, local hay global, hay là ở marketing, em luôn luôn sẽ có những cái chướng ngại như vậy. Nhưng mà quan trọng là bản thân của em sẽ phải biết vượt qua nó như thế nào thì nó sẽ tốt hơn.
Theo em nghĩ là mình chỉ không chỉ là chuẩn bị về mặt mà kiến thức, về hành trang này kia, mình còn cần phải chuẩn bị về mặt tâm lý nữa. Vậy thì chị nghĩ là những cái bạn mà muốn theo đuổi cái ngành marketing này thì cần phải có một cái tâm lý như thế nào để có thể trụ vững cho cái ngành nghề này?
Thì trước tiên á, khi mà vào ngành của agency hoặc là marketing, em sẽ cần có thứ nhất là hard skill. Cái hard skill này của em sẽ được trang bị ở trường lớp, những kiến thức về marketing, những cách mà em phân tích thị trường, em phân tích số liệu như thế nào, phân tích về mặt hành vi của khách hàng. Cái thứ hai nữa là về mặt soft skill. Soft skill đây là communicating nè, những cái cách mà negotiation hoặc là listen hoặc là presentation. Đó là những cái soft skill mà em sẽ có trang bị cho mình để mà luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn ready để mà bước vào một cái trận chiến của agency. Và cái tâm lý của mình khi mà mình bước vào là mình sẽ không bao giờ say no với bất kỳ một cái task nào hết. Mình cứ làm. Nói chung là người ta thường hay câu là nắng mưa là việc của trời, còn giúp người là chuyện của ta. Nên là mình luôn luôn ready để mà support team, để mà làm những cái công việc không tên, có thể là nó là không tên đó. Nhưng mà nhờ những cái đó mà em sẽ học được rất 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 là nhiều thứ. Có những cái hành động mà em nghĩ là nhỏ, tuy nhiên nó sẽ từ từ, những cái nhỏ đó nó sẽ góp phần giúp cho em build được bản thân của mình một cách strong hơn.
Vậy thì chị nghĩ là trong ngành marketing này, để mà tóm gọn lại thì sẽ có những cái tính từ nào để mà để miêu tả được cho ngành nghề này phù hợp nhất?
Năng động, rất rất nhiều deadline và suy nghĩ tích cực, không bao giờ từ bỏ, sẽ là những cái từ mà em sẽ cần phải luôn luôn remind bản thân khi mà tiếp tục ở trong cái con đường này. Vì ở đây em sẽ học được rất rất nhiều thứ, từ những cái trend trên thị trường, từ những các kiến thức về phân tích hoặc là những cái solution. Vì em sẽ là người đứng ra để mà consult ngược lại cho khách hàng, đây là một giải pháp tốt mà bạn cần phải có. Và một trong những cái yếu tố quan trọng khi mà làm account đó là tính quyết đoán, để em có thể dẫn dắt được team cũng như là motivate team, và từ đó là mình có thể đưa team của mình để đưa ra được những cái solution đúng đắn cho khách hàng.
Em xin cảm ơn chị Ngọc về những cái chia sẻ vô cùng là thú vị và có rất là có giá trị cho em cũng như là các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì riêng em á, sau buổi trò chuyện này thì em cũng đã nhận thấy được những cái góc nhìn khía cạnh khác về ngành marketing cũng như là những cái triển vọng nghề nghiệp sau này khi em tốt nghiệp. Và em cũng mong là các bạn sinh viên sau khi xem chương trình này cũng sẽ rút ra được những cái lời khuyên thật là hữu ích dành cho bản thân của mình. Rồi, xin thay mặt mọi người một lần nữa em rất cảm ơn chị Ngọc đã dành thời gian ở đây cùng với những cái chia sẻ rất là bổ ích dành cho tụi em.
Ok, cảm ơn Cảnh. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người sẽ có những cái trải nghiệm thật là tốt khi mà mình bước vào cái con đường của marketing khi làm việc.
Chương trình cử nhân Western Sydney, một trong những chương trình hot nhất tại viện ISB, trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình cử nhân kinh doanh Úc Western Sydney do trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh liên kết với đại học Western Sydney. Sinh viên tốt nghiệp với bằng được cấp trực tiếp tại đại học Western Sydney đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc và được công nhận bởi các nhà tuyển dụng trên thế giới. Nào, hãy cùng tìm hiểu vì sao nên lựa chọn Western Sydney bạn nhé. Đến với chương trình cử nhân Western Sydney, sinh viên sẽ gia nhập vào mạng lưới những hạt giống tài năng Western Sydney Việt Nam với trình độ kiến thức cũng như ngoại ngữ đáng nể. Các bạn sẽ cùng nhau học tập, trao đổi kiến thức, kỹ năng trong môi trường đậm tính quốc tế và bứt phá tiềm năng của bản thân một cách toàn diện. Bằng tốt nghiệp của cử nhân Western Sydney sẽ được cấp trực tiếp tại Đại học Western Sydney, ngôi trường đại học hàng đầu thế giới, top 36 đại học trẻ xuất sắc nhất thế giới đặt ra tiêu chuẩn AACSB về giảng dạy. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận bằng đôi về Data Science hay Business Analytics nếu chuyển tiếp du học. Mạng lưới alumni chương trình cử nhân Western Sydney bao gồm các sinh viên tài giỏi đã hiện đang làm việc tại các công ty quy mô lớn.
với quỹ học bổng năm 2021 lên tới 30 tỷ dành cho sinh viên năm nhất và chính sách hỗ trợ tài chính học tập riêng. Chương trình cử nhân Western Sydney mở ra mọi cơ hội học tập cho tất cả các học sinh cũng như sinh viên trên cả nước. Trải nghiệm lộ trình học tập 2 năm 7 tháng chuẩn Úc, lựa chọn một trong 3 ngành marketing, kinh doanh quốc tế và tài chính ứng dụng để vẽ nên ước mơ sự nghiệp của riêng mình. Chương trình học cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn là vùng đất rộng mở để các bạn sáng tạo, thử sức ở nhiều lĩnh vực và tỏa sáng. Lớp học được thiết kế linh hoạt, phù hợp nhiều hình thức giảng dạy, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được học tập và trải nghiệm đa dạng. Từ đó, tạo nên môi trường học tập thân thiện và gần gũi hơn. Không thể bỏ qua cộng đồng sinh viên Western Sydney Việt Nam cực kỳ năng động và sáng tạo với nhiều hoạt động học tập ngoại khóa thú vị, chứng tỏ sức trẻ và cá tính của mình. Tuyển sinh tháng 3, tháng 5, tháng 9 là các mốc thời gian quan trọng để các bạn cập nhật thông tin xét tuyển của chương trình cử nhân Western Sydney. Đừng quên nhé! Ngoài ra, các phương thức tuyển sinh kèm điều kiện sẽ liên tục được thông tin đến quý phụ huynh và học sinh sắp tới. Hãy trở thành tân sinh viên của Western Sydney cùng mình nhé!